chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, do tác động của dịch COVID-19, năm nay Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đã được tổ chức theo cách thức khác biệt, quy tụ khối doanh nhân, doanh nghiệp cùng các chuyên gia kinh tế với quy mô chưa từng có, nhằm tìm kiếm những giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế hậu COVID-19, tiếp cận bền vững với bối cảnh kinh tế mới. Phân tích bối cảnh bình thường mới khi lệnh giãn cách được nới lỏng, dịch bệnh đã đi qua, nhịp đập xã hội dần trở lại bình thường, nền kinh tế giống như chiếc lò xo bị nén lại và giờ là lúc sẵn sàng bung ra. Và doanh nghiệp phải cùng chính phủ nắm lấy cơ hội đem lại sức sống mới cho nền kinh tế. Mức độ thành công được xác định bằng những khó khăn sẽ vượt qua. Đó là những lời nhắn gửi của Thủ tướng tới cộng đồng doanh nghiệp.
Vâng, thưa quý vị, diễn ra gói gọn chỉ trong sáng thứ Bảy vừa rồi. Đến nay rất nhiều ý kiến đề xuất của các doanh nhân doanh nghiệp cùng quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị tiếp tục được truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không chỉ được giới doanh nghiệp mà cả cộng đồng quan tâm. Trong đó giải pháp nào cũng có thể áp dụng được sớm. Đâu là những việc cần làm ngay, làm từ đâu là nội dung được tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Câu chuyện thời sự ngày hôm nay chúng ta cùng bàn luận nội dung này với vị khách mời là ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hancom, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. Và chúng tôi xin nhắc lại quý vị là các số máy điện thoại của chương trình là 0243 934 1040 hoặc là 0243 934 9483 sẽ tiếp nhận ý kiến kết nối trực tiếp thính giả với khách mời của chương trình. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Huân đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Chào biên tập viên Thu Trang, xin kính chào các quý vị khán giả, thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, thưa ông, là như các biên tập viên Hùng Cường và Thu Huyền vừa mới thông tin, thì quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như là Chính phủ đang lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng sau hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp sáng thứ Bảy vừa rồi. Với tư cách là doanh nhân thì ông nhận thấy những cái thông điệp như thế nào là mạnh mẽ nhất?
Tôi cực kỳ ấn tượng với lại 6 cái yêu cầu của Thủ tướng đối với doanh nghiệp sau thời kỳ dịch bệnh. Thì mà trong đó thì có 2 cái cuối cùng tôi thấy rất là tâm huyết. Đấy là Thủ tướng yêu cầu 1 là doanh nghiệp phải sáng tạo, 2 là phải có niềm tin. Thì tôi thấy cái này là cực kỳ giá trị. Tại vì nếu không sáng tạo, không đổi mới thì anh không thể vượt qua khó khăn, đồng thời cũng không có cách nào để chúng ta là tăng năng suất lao động. Mà một trong những cái yếu tố chúng ta hiện nay là năng suất so với các nước trong khu vực là đang thấp. Mà nếu chúng ta không đổi mới, không sáng tạo thì rất khó có thể là có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực. Trước khi nói đến câu chuyện là chúng ta trở thành hùng cường. Cái thứ hai nữa là cái niềm tin. Như Thủ tướng cũng nói là nếu không có niềm tin thì chúng ta không thể đề ra một cái lộ trình, không thể hướng tới tương lai trong một cách rõ ràng, cụ thể. Nhưng mà ngược lại thì tới hai cái này nó còn ẩn chứa hai cái nội hàm khác. Tức là thực ra là doanh nghiệp thì cũng không thể hoạt động một mình, không thể đứng một mình, mà doanh nghiệp muốn hoạt động tốt thì phải có sự bảo trợ của pháp luật và có sự điều hành chỉ đạo trực tiếp hiệu quả của chính phủ. Thành ra là nếu mà doanh nghiệp mà muốn phát huy được cái sáng tạo đổi mới thì lại cũng phải cần chính phủ, cần cơ quan công quyền hỗ trợ để cho các cái sáng tạo đấy nó trở thành hiện thực. Tại vì nếu như mà các cơ quan công quyền chính phủ cứ an toàn, cứ thấy cái gì mới mà ngại, sợ rủi ro, không cho doanh nghiệp áp dụng thì sẽ không bao giờ có đổi mới sáng tạo. Tức là cái sáng tạo thì doanh nghiệp chưa kịp ra lò thì đã bị tiêu hủy. Thì cái đấy là cái rất rủi ro cho doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái niềm tin. Thì cái niềm tin ở đây thì doanh nghiệp phải tự tin, nhưng mà đồng thời thì chính phủ, cơ quan công quyền cũng phải đặt niềm tin vào doanh nghiệp. Và doanh nghiệp cũng phải đặt niềm tin vào chính quyền. Tại vì nếu không có niềm tin đấy thì người ta cũng khó có thể xây dựng được một cái kế hoạch dài hạn. Tôi nói thí dụ như chính sách của chính phủ mà không mang tính ổn định lâu dài, doanh nghiệp không tin là chính phủ sẽ duy trì cái chính sách này lâu dài, người ta sẽ không xây dựng chiến lược theo cái hướng như thế để phát triển lâu dài. Thì cái niềm tin giữa doanh nghiệp và chính phủ và giữa chính phủ với doanh nghiệp, cái đấy cũng rất là quan trọng.
Vâng, thưa ông, là ông vừa nêu ra hai điều mà ông cho là những cái thông điệp mạnh mẽ nhất sau hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, đó là câu chuyện là doanh nghiệp phải sáng tạo và thứ hai là phải có niềm tin. Thì nếu như theo nhận định của ông, mà đặc biệt là của Hội Doanh nhân Tư nhân chẳng hạn, thì cái câu chuyện sức sáng tạo của doanh nghiệp thời gian qua ở cái mức độ nào mà để đến rất nhiều hội nghị rồi, đặc biệt là hội nghị vừa rồi, thì vẫn tiếp tục được nhấn mạnh?
Thực ra thì cái sau cái dịch Covid này nó là như là một cái thời điểm rất tốt để cho cái tính sáng tạo đấy được nêu ra thêm một lần nữa. Thế còn thì cái hoạt động thường nhật thì ở đâu cũng kêu gọi trí sáng tạo, nhưng mà nó không phải là cái thời điểm để then chốt để người ta nhớ đến. Nhưng bây giờ nếu có dịch Covid, đặc biệt như sau tình hình dịch bệnh như thế này, mà các doanh nghiệp không sáng tạo, tức là cái tình hình nó thay đổi đi mà mình không sáng tạo để thích ứng với tình hình mới, thì cái đó là cái hoạt động của doanh nghiệp sẽ rất là bị ảnh hưởng. Thế nhưng mà cái quay trở lại đây thì nó là cái dịp để chúng ta bàn về cái tính sáng tạo. Thì rõ ràng là để tăng năng suất lao động thì nó phải là sáng tạo và đổi mới. Nhưng mà tôi nói thí dụ như là tôi được biết có những doanh nghiệp, người ta khi người ta đề xuất ra những cái hướng mới thì ở các địa phương là thấy rằng là cái này chưa bao giờ xảy ra, chưa có tiền lệ, việc áp dụng là rất đáng là lo ngại. Thế thì khi ta quản lý, nhà nước quản lý, chính phủ quản lý, người ta quản lý rủi ro, chứ không phải chúng ta thấy rủi ro chúng ta né tránh, tại vì chả có cái gì là không rủi ro cả. Thế nhưng chỉ có điều mức độ rủi ro nó ít hay nhiều, và chúng ta quản lý nó như thế nào. Chúng ta đặt những tình huống rằng chẳng hạn như khi nền kinh tế đi vào hướng như thế này, hoặc doanh nghiệp hoạt động như này nó bị rủi ro, thì chúng ta ứng phó ra sao. Chứ người ta không thể nghĩ cái chuyện an toàn là bây giờ anh cứ đổi mới đi nhưng chắc chắn không có rủi ro thì tôi mới cho anh áp dụng. Thế thì cái đấy là nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và cái câu chuyện này là cái câu chuyện muôn thuở. Và nhân cái dịp Covid này thì tôi nghĩ là cộng đồng doanh nghiệp cũng rất là mong Thủ tướng và các cơ quan hữu quan là cố gắng đưa ra một cái chính sách như thế nào đấy để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp. Bởi vì tôi cũng nói rồi thì doanh nghiệp không thể hoạt động một mình. Doanh nghiệp giống như chỉ là một bánh răng trong cả một cái cỗ máy của nền kinh tế. Thế thì thành ra người ta không thể tự quyết định được số phận của người ta, người ta không thể tự quyết định được cái người ta muốn làm. Nhiều khi nó phụ thuộc rất nhiều vào cái chủ trương chung của chính phủ.
Vâng, ông có thể bao quát một chút những cái thông tin như ông vừa mới nêu rằng là đó là những cái thông điệp mạnh mẽ nhất mà ông nhận diện ra được. Thế thì chúng tôi cũng có một cái thông tin khác nữa là trong số hơn 20 ý kiến trực tiếp đấy, và theo một cái số liệu thống kê là hàng trăm ý kiến ở dạng văn bản, thì những cái thông tin đa số các cái ý kiến này đấy có tập trung vào chính những cái điều mà ông vừa nêu.
Cả tôi thì tôi chưa có dịp nghiên cứu hết các ý kiến đấy, nhưng mà đọc qua một số các bài báo thì tôi thấy là các doanh nghiệp thì cũng đã nêu lên những cái bức xúc đấy, rồi những cái kiến nghị. Nhưng mà quan điểm của Thủ tướng thì cũng nói rồi là chúng ta không ôn nghèo kẻ khổ. Mà thực ra như là có một số những đại biểu, thí dụ như ông Vũ Tiến Lộc, ông cũng nói rằng là doanh nghiệp cũng không xin tiền, mà chúng
xin
ta xin
cơ
chế chính sách. Thế thì cái đấy thì doanh nghiệp hiểu, các doanh nghiệp lớn thì hiểu. Có thể là người ta kêu khổ là nó bột phát ra thôi, tại vì người ta khổ lâu quá thì người ta kêu một chút để cho nó đỡ khổ đi. Chứ còn không có ý rằng là trông mong vào tất cả vào chính phủ là phải hỗ trợ cho người ta về mặt tiền bạc vật chất. Nhưng mà cái chính là tôi cũng nói rằng là mỗi doanh nghiệp thì anh có thể anh nêu tiếng nói, nhưng mà điều hành nền kinh tế vĩ mô thì khác với lại điều hành nền kinh tế của một doanh nghiệp. Tức là doanh nghiệp anh có thể anh nêu những tiếng nói, nhưng chính phủ là người điều hành, người ta sẽ cân đối, không phải cái chính sách cái gì anh kêu cũng là đúng. Và nhất là đặc biệt là khi anh cứ nói chung chung về cơ chế chính sách thì có những hội nghị Thủ tướng đã nói rằng cụ thể là anh cần thay đổi chính sách gì, cần thay đổi cái gì thì anh nêu, chứ còn nếu chung chung cơ chế chính sách thì nó khó. Thế còn với cá nhân tôi thì tôi thấy ta không có vấn đề gì lớn về cơ chế, tại vì cơ chế của ta thì rất rõ ràng là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý. Thế thì cái chính sách mà anh đọc ra các cái phần mà lãnh đạo các định hướng của các nghị quyết của đảng ấy, mà anh thấy có cái gì đó không ổn, nó không phù hợp với doanh nghiệp nữa, anh nêu ý kiến, tôi nghĩ là đảng có cơ chế để lắng nghe. Hoặc là chính phủ khi người ta nêu những chính sách gì mà có hại, chẳng hạn như không có lợi cho doanh nghiệp hoặc là gây bất ổn. Tôi nói ví dụ như là các cái doanh nghiệp mà sản xuất về năng lượng chẳng hạn, điện gió, điện mặt trời, mà các cái chính sách về giá của Thủ tướng hiện nay ban hành thời gian quá ngắn. Ví dụ như đến mặt trời là đến 31 tháng 12 năm nay là hết hạn, mà trong khi đó mới áp dụng từ tháng 7. Như vậy người ta doanh nghiệp chỉ có 6 tháng để vận hành, để xây dựng một dự án, thì tôi thấy cái đấy là nó ngắn. Thì ta đề nghị trực tiếp cụ thể vào đấy. Chứ còn nếu mà ta nói chung chung hay là các doanh nghiệp về logistics thì đề nghị là tăng cường về quan tâm logistics, các doanh nghiệp về hạ tầng, đề nghị xây dựng hạ tầng. Tôi nghĩ cái đấy nó quá chung chung và bản thân là người điều hành chính phủ ai cũng mong muốn như thế, nhưng mà như thế nào để được như thế thì nó là câu chuyện nó khác. Những câu chuyện đấy là nó cũng cần phải có cái sự tham vấn của các cái nhà kinh tế, của nhà khoa học, rồi là các cái nhà làm chính sách nữa, chứ không phải chỉ một mình Thủ tướng có thể quyết định ngay theo cái ý muốn của doanh nghiệp như thế này là tôi sẽ quyết ngay cho anh vào ngày mai.
Rồi. Như vậy theo ông thì vấn đề ở đây bây giờ là như thế nào?
Theo tôi thì bây giờ chính phủ nên có những cái bộ máy về tư vấn. Tôi nói là ví dụ điều hành kinh tế vĩ mô nó khác hẳn với lại điều hành về doanh nghiệp, là vì thế. Ví dụ như là Thủ tướng cũng nói rằng là các doanh nghiệp thì cần cái tầm nhìn xa, anh phải biết 10 năm, 20 năm nữa thì anh ở đâu chẳng hạn, để tôi thấy cái đấy cũng rất là hay. Thế nhưng mà ngược lại về phía chính phủ thì cũng phải có cái nhìn dài hạn. Tôi nói ví dụ như là doanh nghiệp phải nhìn được 10 năm, nhưng mà cấp quốc gia thì phải nhìn hàng trăm năm. rằng trăm năm sau dân tộc Việt Nam sẽ ở đâu trên bản đồ thế giới. Và từ cái đấy anh định hướng cho các doanh nghiệp, thì các doanh nghiệp của ta sẽ bổ ra các kế hoạch và người ta phát triển lĩnh vực gì, ngành nghề gì. Có thể như là tùy cái sự biến động của từng thời kỳ, tôi nói thì dịch bệnh là một cái ảnh hưởng từ bên ngoài mà chúng ta không tính đến, thế nhưng mà người ta sẽ điều chỉnh quanh quanh ở trong một cái kế hoạch dài hạn của họ. Ví dụ doanh nghiệp người ta kế hoạch dài hạn của họ 10 năm thì họ sẽ điều chỉnh như thế nào. Hoặc là chúng ta đối với nhịp độ phát triển kinh tế năm nay chúng ta bị giảm, chúng ta cho 3.84%, nhưng năm sau ta sẽ nào để ta bù lại. Thì cái đấy là những cái mà cái chính sách chung và cái điều hành kinh tế vĩ mô đấy, thì tôi nói rằng nó rất là khó và nó phải cần phải rất là nhiều những cái bộ óc gọi là phải nói rất là sáng láng của các cái nhà kinh tế, của các nhà khoa học, của các nhà làm chính sách. Chứ tôi nghĩ là cũng không khó có một ai, và chúng ta phải trải qua có những cuộc thảo luận. Tôi nghĩ là thủ tướng đang có những cái ban cố vấn, thì những cái ban đấy sẽ giúp thủ tướng để đưa ra các chính sách phù hợp cho doanh nghiệp.
Vâng, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề là để nền kinh tế sớm phục hồi và có sức bật mới, những việc cần làm ngay. Và vị khách mời tham gia chương trình với những góc nhìn rất là, tôi nghĩ là rất là thẳng thắn, đó là ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hancom, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đấy ạ. Quý vị và các bạn có thể kết nối trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Quang Huân qua các đường dây nóng là 0243 934 1040 hoặc là 0243 5563 563. Vâng, thưa ông Nguyễn Quang Huân ạ, ông vừa nói rằng là chính phủ cần có cái cơ quan nghiên cứu hoặc là các cái ý kiến tập trung, thì tôi nghĩ là Hội Doanh nhân Tư nhân là một tổ chức pháp nhân rất là uy tín rồi, và nếu như mà có những ý kiến nào đó để cho sau cái câu chuyện hội nghị, sau việc là ghi nhận đóng góp ý kiến, có thể là những cái việc cần làm ngay, có thể làm được, thì Hội Doanh nhân Tư nhân cho rằng là trong cái bối cảnh bình thường mới, các cái giải pháp nào đó thực sự là sát thực và nên tập trung giải quyết trước tiên.
Theo tôi thì hiện nay ý kiến chung của trong một số các doanh nghiệp và trong thành viên hội, tất nhiên là sau cái dịch bệnh thì hội cũng chưa kịp tổ chức được một cái diễn đàn rộng lớn để cho các thành viên tham gia ý kiến, nhưng mà qua những cái trao đổi ngắn thì tôi nắm được tâm tư của hầu hết các doanh nghiệp là đều muốn chính phủ là mở cửa càng sớm càng tốt. Tất nhiên là mọi người đều biết rằng là chúng ta không phải đơn giản kiểm soát dịch bệnh như hiện nay, và cái việc mở cửa thì sẽ rất khó khăn, nhưng nếu chúng ta không mở cửa thì nền kinh tế chúng ta thì sẽ bị chọi, đặc biệt trong thời buổi nền kinh tế toàn cầu như thế này, toàn cầu hóa như thế này, mà các cái dịch vụ, các chuỗi cung ứng nó nằm ở ngoài biên giới nhiều, thế rồi là các chuyên gia, các dòng vốn, dòng tiền, mà nếu mà không mở cửa sớm thì các doanh nghiệp sẽ thực sự rất khó khăn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà áp dụng công nghệ cao, hoặc là những cái doanh nghiệp mà người ta sử dụng các cái nguồn vốn nước ngoài hoặc là liên doanh liên kết thì với nước ngoài, thì tôi thấy đấy là cái trở ngại. Cái thứ hai nữa là kể cả các doanh nghiệp FDI của bên ngoài, nếu người ta không có điều kiện để hoạt động mạnh mẽ ở đây, thì cái cơ hội mà chúng ta đón được các cái dòng vốn ở trong cái nó vừa phát sinh ở sau dịch bệnh COVID-19 ấy, tức là có một số những chuỗi cung ứng người ta sẽ chuyển đến Việt Nam, chúng ta sẽ không sẵn sàng đón nhận, thì đấy là một cái cơ hội bị bỏ qua rất là lãng phí.
Tôi nghĩ đây cũng là một ý kiến có thể được cân nhắc, bởi vì là trong số đa nhiều ý kiến khác mà chúng tôi cũng nhận được thì lại là có nhấn mạnh một cụm từ, tức là không đánh đổi những cái lợi ích về mặt kinh tế để đối với lại an toàn sức khỏe của người dân chẳng hạn. Và rất là nhiều lĩnh vực ngành nghề khác là hy vọng là thúc đẩy sản xuất trong nước, tiêu thụ trong nước thay vì là mở cửa. Thì tôi nghĩ là cũng có thể là ngành nghề lĩnh vực mà ông đang tham gia ở một khía cạnh khác, và đây cũng là một ý kiến mà nếu như chúng ta có thể gửi gắm được tới chính phủ thì quan tâm và điều tiết câu chuyện đó, đúng không ạ? Thế còn trở lại với một cái thông tin mà ông có nêu cách đây ít phút về một cái cụm từ mà chính ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam đấy ạ, chốt lại một cái ý rất là ngắn gọn sau khi ông ấy đã thông tin là có tới 55% doanh nghiệp ở diện duy trì hoạt động do COVID-19 ấy, 24% là tiếp tục phát triển, còn số còn lại thì đang ngừng hoạt động hoặc là thu hẹp quy mô rồi. Thì chốt lại bằng một ý là doanh nghiệp không xin tiền để cứu trợ hay là cứu vớt, mà doanh nghiệp xin cơ chế. Thì cho đến thời điểm này thì ông nhận thấy là đây rõ ràng là cả một vấn đề, và câu chuyện tiếp theo nên làm là như thế nào để có thể đạt được những mong muốn của chính khối doanh nghiệp như vậy?
Theo tôi thì tôi nói ngay từ đầu là với quan điểm của tôi thì cơ chế không vấn đề. Chúng ta đã có cơ chế rất tốt. Chúng ta có cái chỉ đạo của Đảng, cái định hướng rất tốt. Và chúng ta xác định chúng ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì chúng ta thấy nó có cái ưu việt của cái định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là Đảng đưa ra chính sách, chính phủ thực hiện. Và trong chính sách của Đảng thì thường hay gắn vào những cái yếu tố dân sinh, tức là nó đảm bảo rất nhân văn. Chúng ta không phát triển một cách ồ ạt mà chúng ta phát triển bền vững. để vừa đảm bảo yếu tố môi trường xã hội, vừa đảm bảo là cân đối giữa các cái ngành nghề, nó không bỏ ai bỏ lại phía sau, không để ai bỏ lại phía sau. Và tôi thấy tất cả những cái đấy là nó tạo nên một cơ chế khá ổn cho một cái nền kinh tế. Nhưng tuy nhiên kinh tế định hướng thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa thì vẫn phải tuân theo cái quy luật của kinh tế thị trường, nghĩa là anh cũng đừng có can thiệp vào cái thị trường, vào cái nền sự vận hành của nền kinh tế bằng các cái mệnh lệnh, bằng cái chính sách nhiều quá. Tức anh điều hành mà nền kinh tế bằng các cái mệnh lệnh hành chính là anh sẽ dối, sẽ làm nó mất cái quy luật tự nhiên của nó, là sẽ hỏng. Thành ra là khi ta nói về cơ chế chính sách thì tôi thấy là cơ chế, thì cá nhân tôi thấy không có cơ chế vấn đề gì. Thế còn có tùy từng ngành có thể nói về cơ chế nhỏ từng ngành, từng lĩnh vực thì cái đấy thông bàn. Chứ còn cơ chế vĩ mô của đất nước tôi thấy không có vấn đề gì về bàn cơ chế. Chỉ có điều là các chính sách hiện nay chúng ta là đang có rất khá nhiều các chính sách, nhưng mà cái việc điều hành và giám sát thực hiện chính sách đấy là câu chuyện khác. Thế rồi là có thể có những chính sách lại chồng chéo. Thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải xem xét lại cái đấy thì tốt hơn.
Dạ vâng. Thưa ông, là cũng liên quan tới nội dung câu chuyện thời sự thì chúng tôi đã nhận được ý kiến cần được trao đổi với ông ạ. Xin mời ông lắng nghe. Alo ạ.
Alo ạ.
Vâng, xin chào ông. Xin chào thính giả. Ông có điều gì trao đổi với ông Nguyễn Quang Huân ạ?
Vâng, tôi xin chào anh Huân và chào chương trình ạ. Tôi cùng giới thiệu, tôi là anh Trương Quang Huân ở Hà Tĩnh. Tôi có một vài ý thế này. Bác cô ta từng nói là cán bộ là gốc mọi vấn đề. Bác Phú Trọng còn nói là muốn dân giàu nước mạnh thì cán bộ phải là công bộc của dân. Bác Phúc á, nói cái khó tạo cái cơ, đúng. Vậy thì khi mà đảng chính phủ đã chỉ đạo đúng hướng thì cơ chế bây giờ là công nghệ hiện đại này. Thì người đứng đầu doanh nghiệp phải sáng tạo, mà sáng tạo là phải đổi mới. Chúng ta sáng tạo để như vậy đó, sáng tạo phải đổi mới để tìm tòi và phải phát hiện ra những cái điều gì mà có lợi, có ích cho nhân dân và tạo ra một cơ hội mạnh mẽ nhất trong cái thời kỳ Covid đang còn chưa hoàn hảo. Đó là một cái trách nhiệm và một cái sự lãnh đạo đúng đắn, không được sơ sai. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái sự quản trị, quản lý của tất cả các bộ cấp ngành là phải có một sự mối liên chặt, gắn chặt và đoàn kết. Tôi có ý kiến như vậy ạ.
Dạ vâng, cảm ơn thính giả rất nhiều. Vâng, tôi cũng theo dõi rất là rõ hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, và chúng ta cũng phải nhắc lại một câu là chính Thủ tướng nói rằng là trong kinh tế thị trường thì đừng có mong là sẽ không có những điều khó khăn thách thức, bởi vì nếu như không khó khăn thách thức thì sẽ không bao giờ có thể lớn mạnh được, vững mạnh được. Đó là một câu chuyện. Thính giả vừa rồi cũng có nêu lại điều đó và khẳng định rằng là vấn đề ở đây là các doanh nghiệp đã thực sự là nỗ lực tới đâu đấy ạ, thưa ông Nguyễn Quang Huân.
Dạ. Thưa thính giả Trương Công Ngôn, thì tôi thấy là hiện nay mà nếu như mà nói một câu hỏi là doanh nghiệp nỗ lực tới đâu thì nó cũng rất khó trả lời, bởi vì nó tùy từ mỗi một doanh nghiệp có một nỗ lực khác nhau. Nhưng mà các bác cứ tưởng tượng là thế này này, nếu như khi người ta lập doanh nghiệp ra với tất cả các nguồn lực, nguồn vốn của họ, và nếu họ không cố gắng thì cái doanh nghiệp đấy họ cũng không thể tồn tại được. Tôi được biết như vừa rồi trong các dịch bệnh ấy, có những doanh nghiệp cũng còn phải mang cả tiền nhà đến để trả lương cho cán bộ nhân viên. Thì tôi thấy là họ, cái cách thức của họ khi mình vận hành kinh tế thị trường, kinh tế tư nhân này, thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cái doanh nghiệp của họ, và họ buộc phải đổi mới sáng tạo để mà tồn tại rồi phát triển. Thì tôi nghĩ là cái đấy là cái mà cái xu thế tự nhiên của các doanh nghiệp. Chỉ có điều là họ được phát triển tới đâu, người ta được áp dụng cái gì, sáng tạo cái gì, và cái mức độ hiệu quả để áp dụng vào nền kinh tế thì nó lại là cái câu chuyện khác. Và khi bác đã nhắc đến sinh nhật Bác Hồ Chí Minh thì tôi nghĩ là trong cái thời buổi như này, mỗi một lần chúng ta có thiên tai địch họa thì toàn dân tộc đoàn kết, và người ta đoàn kết lại và người ta hướng tới một mục tiêu chung, một mục đích chung. Và để làm được cái việc đấy, chúng ta đã rất là mạnh ở trong lúc dịch bệnh như cái Covid vừa rồi, là bác cũng thấy và chúng ta đều thấy rằng là cái sự thành công của Việt Nam đấy là nhờ tinh thần đoàn kết và nhờ cái tâm sáng của người dân, của chính phủ. Thì tôi nghĩ là khi chúng ta đã phát huy được sức mạnh ở trong những lúc mà thiên tai địch họa đấy, mà nếu chúng ta cũng dựa vào cái tâm sáng đấy, như tâm của Bác Hồ chẳng hạn, mà chúng ta xây dựng nền kinh tế, thì tôi thấy là không có trở ngại để đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế hùng cường. Vấn đề chỉ còn lại là thời gian.
Và trong vừa rồi thì ý kiến của thính giả cũng có nêu ra một cái ý kiến thứ hai, là ví dụ như là sau câu chuyện hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, rất nhiều ý kiến đóng góp rồi, có thể sau tới đây sẽ là những quyết sách nữa, thì tính ra vừa rồi nhấn mạnh ở câu chuyện là triển khai thực hiện như thế nào đấy, để cho nó thực sự là hỗ trợ được khối doanh nghiệp của chúng ta đấy. Ông có thể có những cái thông tin ngắn gọn.
Theo tôi thì trước hết là chính phủ nên tập hợp các ý kiến đóng góp vừa rồi, và chúng ta nên đưa ra các cái nhóm ý kiến, rồi từ các nhóm ý kiến chúng ta đưa ra các nhóm giải pháp. Sau đó thì trước khi chúng ta thực hiện các nhóm giải pháp đấy, chúng ta nên công bố lại cho toàn dân, cho toàn khối doanh nghiệp biết rằng là các ý kiến, các giải pháp đấy, cái gì thì có thể trả lời được, thực hiện được trong giai đoạn này, cái gì thì có thể phải thực hiện ở trong vài ba năm tới, và cái gì thì không thể thực hiện được. Bởi vì nếu thực hiện những ý kiến đấy thì có thể ảnh hưởng tới ngành nghề kinh tế khác. Tôi nói ví dụ như là thính giả cũng vừa đề cập ấy, khi mình làm cái gì phải có lợi đất nước, có thể là doanh nghiệp mình làm mình có lợi nhưng mà ảnh hưởng đến cộng đồng, ảnh hưởng đất nước thì chưa chắc chính phủ đã đồng ý. Thì cái này là cái đấy là bài toán kinh tế vĩ mô và nó rất là lớn, và ở cái tầm của một hiệp hội thì tôi nghĩ cũng không thể giải quyết được. Nhưng các hiệp hội sẵn sàng đóng góp cho chính phủ, nhưng mà phần quyết định cuối cùng là chính phủ sẽ phải đưa ra giải pháp, thế rồi là thực hiện càng sớm càng tốt, và phải đưa ra lộ trình hết sức minh bạch rằng giải pháp đấy sẽ được thực hiện khi nào để cho các cái doanh nghiệp, doanh nhân yên tâm.
Vâng, và khi đã có cái quyết tâm thì thực hiện sao cho thật là sát thực và hiệu quả, đúng không ạ?
Dạ,
vâng. Và một lần nữa thì trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Hancom, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam với những ý kiến đóng góp rất là thẳng thắn.
Xin cảm ơn biên tập viên Thu Giang, xin cảm ơn các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị vừa nghe câu chuyện thời sự để nền kinh tế sớm phục hồi và có sức bật mới, những việc cần làm ngay. Chúng tôi tiếp nhận những ý kiến của thính giả chia sẻ về nội dung này và các nội dung phát sóng trong chương trình qua số điện thoại là 0243 934 9483.